289 chuyện mong ước khác nhau. Tiền thân Nana Chanda. Chúng tôi chung sống một nhà. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về việc tôn giả Ananda nhận một vật phẩm giá trị. Các tình tiết câu chuyện sẽ được diễn tả trong số 456 Tiền thân Junha, chương 11. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm con trai của chánh hoàng hậu. Ngài lớn lên và được giáo dục tại Takashila, rồi lên ngôi vua sau khi phụ vương mất. Một giáo sĩ của hoàng gia bị bãi chức, đang sống rất nghèo khổ trong một ngôi nhà cũ kỹ. Một đêm kia, nhà vua giả trang vi hành trong thành phố để xem xét tình hình. Một đám trộm cướp xong việc, ghé đến uống rượu trong một quán, rồi ra về mang theo một tí rượu đựng trong một cái bình. Chúng rình thấy vua đang đi trên đường liền la lớn. Này, anh là ai? Chúng quật ngài xuống, giật lấy chiếc áo choàng, rồi lượm bình lên và đi, đồng thời mang ngài theo. Vị bà La Môn nói trên bấy giờ đang đứng ngoài đường xem thiên văn. Ông nhìn sao, biết được vua đang rơi vào tay bọn bất lương, liền gọi vợ. Bà vội chạy đến hỏi việc gì, ông bảo. Bà nó ạ, đức vua của chúng ta đã rơi vào tay bọn đối nghịch. Bà vợ nói, sao thưa ông tính thế nào với nhà vua đây? Các bà La Môn của ngài sẽ lo ấy. Vua nghe như thế rồi đi được một đoạn, ngài năn nỉ, bọn vô lại. Thưa các ông, tôi là một kẻ nghèo khó, các ông hãy lấy áo của tôi mà tha cho tôi đi. Ngài cứ năn nỉ như vậy mãi, cuối cùng bọn chúng thương hại và thả ngài ra. Ngài để ý chỗ ở của hai vợ chồng kia bèn quay trở lại. Bấy giờ vị bà La Môn nói với vợ, bà nói à, đức vua đã thoát khỏi tay bọn đối nghịch kia rồi. Vua nghe hết việc này cũng như trước kia, rồi vua trở về cung điện. Sáng mai vua cho gọi các vị bà La Môn của ngài và hỏi họ, quý vị có xem thiên văn không? Thưa đại vương, có. May hay rủi thế? Thưa đại vương, may. Không có mây mờ hay nguyệt thực chứ? Không, tâu ngài, không có. Vua phán, đi kiếm đem về cho ta thầy bà La Môn ở chỗ nhà kia. Vua chỉ chỗ cho họ. Thế là họ kiếm đem về vị giáo sĩ già. Bây giờ vua hỏi ông ta, thưa thầy, đêm qua thầy có xem thiên văn không?
Vâng, tâu đại vương, thần có xem.
Có mây mờ hay nguyệt thực nào không?
Thưa đại vương, có.
Đêm hôm qua ngài rơi vào tay những kẻ nghịch và một lúc sau ngài thoát ra được. Nhà vua phán, phải như vậy mới đúng là một chiêm tinh gia. Ngài bèn đuổi các bà La Môn kia và bảo vị lão sư ấy rằng ngài rất bằng lòng rồi ban ông ta một ân huệ. Ông xin phép được về hỏi ý kiến gia đình và vua chấp thuận. Thầy bà La Môn về gọi vợ, con trai, con dâu và cô tớ gái đến và đặt vấn đề với họ. Vua ban cho ta một điều ước, vậy ta phải xin gì?
Bà vợ đáp, theo tôi, ông hãy xin 100 con bò sữa.
Người con trai tên Chatta nói, theo con, hãy xin một chiếc xe được kéo bởi những con ngựa nòi trắng, thật đẹp. Và người con dâu, còn theo con, hãy xin đủ thứ trang sức, bông tai có gắn ngọc và vân vân. Rồi đến cô tớ gái, tên là Buna. Theo con, hãy xin một bộ cối chài và một cái rổ sàng thóc. Còn thầy Bà La Môn, ước được hưởng hoa lợi của một ngôi làng. Thế rồi ông trở lại chầu nhà vua, ngài muốn biết vợ ông có được hỏi ý kiến không? Ông đáp, tâu đại vương, nhưng mọi người được hỏi ý kiến đều không ai đồng ý với nhau. Rồi ông đọc hai bài kệ sau. Chúng tôi chung sống một nhà, ý này ý nọ chia ra mỗi người. 100 bò sữa ý vợ tôi, còn tôi thì muốn một ngôi làng giàu. Trai ưa ngựa kéo xe sau, hoa tai gắn ngọc mong cầu gái kia. Buna bé nhỏ nữ tỳ, nói rằng nàng muốn cối đi cùng chày. Vua phán, được rồi, tất cả đều được như ý. Rồi ngài đọc bài kệ sau, hãy cho người vợ 100 bò, người chồng tốt bụng được cho ngôi làng. Hoa tai ngọc tặng cô nàng, xe đôi ngựa kéo gửi chàng trai kia. Còn cô giúp việc trong nhà, trao cho chày cối, thế là thỏa chung. Thế là nhà vua đã làm thỏa nguyện thầy Bà La Môn ấy,
và ban cho cả danh vọng lớn lao. Vua còn ban lệnh từ nay về sau, ông được tham dự vào các công việc của vua và giữ ông bên cạnh để làm cố vấn riêng cho ngài. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện Tiền Thân. Lúc bấy giờ, thầy Bà La Môn kia là Ananda, còn vị vua chính là ta.